tại Pháp hay là Paris được thành lập sớm hơn nhiều hội thánh ở tại hải ngoại, bắt đầu từ năm 1973 khi ông bà mục sư Daniel Bocher, giáo sĩ tại Việt Nam, về nghỉ hưu ở tại Pháp, thì ông bà đã tụ tập lại một số Việt kiều, lúc đó rất là ít, nhóm lại để thờ Phượng Chúa và thành lập hội thánh Tin Lành Việt Nam Paris. Và người mà ở trong cái hội thánh đầu tiên đó bây giờ vẫn còn và nhóm lại với chúng ta hôm nay, đó là bà Lê Hoàng Ân. Xin mời bà đứng lên. 1973. Yeah. Và sau đó khi biến cố ở tại Việt Nam xảy ra, tôi làm giáo sĩ tại Vientiane bên Lào, đã được hộ trưởng giáo Phước Âm Liên Hiệp yêu cầu qua Pháp để chăm sóc hội thánh và mở mang công việc của Chúa. Gia đình chúng tôi rời Thái Lan năm 1975 và đến tại Pháp vào tháng 8 năm 1975. Rồi mục sư giáo sĩ Daniel Bocher giao quyền lại cho tôi để đảm trách công việc Chúa tại Paris. Tôi không có đi vào trại tị nạn mà ra liền để lo công việc của Chúa. Và tại Paris chúng tôi bắt đầu mở mang công việc Chúa, giảng Tin Lành. Lần hồi có nhiều người Việt Nam khắp nơi tới nữa thì hội thánh bắt đầu lớn lên công cuộc giảng Tin Lành cho người tị nạn. Và cảm ơn Chúa, hội thánh tại Paris là hội thánh đầu tiên ở tại Âu Châu. Và lúc đó tín hữu rất là đông, khoảng 200 người nhóm lại thường xuyên. Chúng tôi tổ chức 5 hội đồng Bồi Linh, mời các mục sư ở tại Hoa Kỳ đến để giảng trong cái buổi Bồi Linh đó. Mà Bồi Linh này không phải là ít ngày đâu, là 2 tuần lễ. Và giảng weekend, rồi sau đó đi thăm tất cả mọi nơi. Mà người tham dự những weekend 2 tuần lễ đó có nhóm ở đây, anh Điểu Buôn có không? Đó, đứng lên cho hội thánh được chào mừng. Đó. Rồi hội thánh Paris được thành lập trong những thời gian đó. Hội thánh Âu Châu, trong hội đồng Bồ Linh thì chúng tôi khai mở hội thánh Tin Lành Âu Châu đầu tiên, tức là có ban chấp hành lâm thời, trong đó cũng có bà Lê Hoàng Ân nữa trong hội thánh Âu Châu. Và cảm ơn Chúa, sau khi hội đồng mục sư Lê Hoàng Phu kêu gọi, có 12 người đầu tiên xin đứng lên dâng mình cho công việc Chúa, làm trường đạo tình nguyện. Và cảm ơn Chúa, khi hội đồng xong rồi 12 người trở về, Chúa làm việc lạ lùng lắm, thưa quý ông bà anh chị em, mở 12 hội thánh liền khắp Âu Châu. Thành ra trong một thời gian rất ngắn, Tin Lành của Chúa được giảng ra trong 9 nước ở tại Âu Châu và thành lập hội thánh tại Âu Châu cho tới ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Chúa. Và bây giờ thì hội thánh Âu Châu vẫn còn tồn tại và phát triển công việc của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Hội thánh Tin Lành Việt Nam Paris là một hội thánh đặc biệt, giữ hai vai trò đặc biệt. Vai trò thứ nhất là truyền giáo, vai trò thứ hai là xã hội. Công cuộc truyền giáo phát xuất từ Paris, giống như là ở tại Đa Mách mà Phaolô bắt đầu công truyền giáo đi khắp nơi. Đoàn truyền giáo chúng tôi liên tục mở các công cuộc truyền giáo, mỗi lần như vậy là nhớ là một tháng. Bắt đầu từ Paris không có đồng bạc nào, chúng tôi đi thăm từng nhóm tín hữu, từng hộ thánh khắp cả Âu Châu, một tháng trở về dư tiền. Đến nỗi phải con dư tiền để mua một chiếc xe 12 chỗ nữa, xung quanh bàn trăm đề chữ truyền giáo, đoàn truyền giáo nữa, đi khắp mọi nơi. Và Chúa cho hội thánh được thành lập khắp mọi nơi, chúng tôi được thăm viếng trong 5 vòng truyền giáo như vậy, mà nơi nào cũng được tiếp đón và truyền giảng. Đến đó thì mở cuộc truyền giảng, giảng Bồi Linh, thi hành các thánh lễ, dâng con, rồi ngay cả lễ báp têm nữa. Rồi nơi nào cũng vui vẻ, phước hạnh vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Công tác thứ hai của hội thánh Tin Lành Paris cũng như hội thánh tại Pháp của chúng tôi là gì? Đó là công cuộc giúp đỡ những người nghèo ở tại Việt Nam, làm công tác xã hội. Hội thánh Tin Lành Việt Nam Paris cũng như hội thánh Pháp, chúng tôi có một mục vụ gọi là mục vụ vỡ đất mới. Một phiếu vỡ đất mới đã được thành lập 8-9 năm nay rồi, để giúp cho các nhân sự mở các nhóm mới tại Việt Nam. Nơi nào muốn mở nhóm mới thì chúng tôi sẵn sàng trợ giúp cho một nhân viên dành thời giờ đến thăm cái nhóm tín hữu đó, gây dựng và lớn lên để sau này trở thành một cái điểm nhóm, trở thành một cái hội nhánh, và sau này trở thành một hội thánh. Chúng tôi đã giúp nhiều nhân sự từ Quảng Trị cho tới Cà Mau. Những năm trước thì rất là nhiều, năm nay thì chúng tôi e ngại và tài chính thì sợ là không có đủ để mà cung ứng nhu cầu. Ngoài ra thì một vụ việc đất mới cũng giúp cho các sinh viên nghèo cấp học bổng cho họ, để họ là những con em nhà nghèo ở thôn quê mà lên học đại học ở tỉnh hoặc là ở thành phố tốn kém nhiều lắm. Thì mỗi tháng chúng tôi ủng hộ những người này 1 triệu đồng để có thể tạm sống các nơi để đi học. Tờ bây giờ chương trình đó vẫn còn, quý ông bà anh chị em sẽ thấy tờ khai trình, mỗi ông bà anh chị em thấy. Và đặc biệt chúng tôi có chương trình xây dựng, tức là xây dựng nhà tình thương cho những tín hữu nghèo ở tại Việt Nam. Chúng tôi cũng cất nhà từ Quảng Trị cho tới Cà Mau. Và nhiều con em cô chú thì có nhu cầu, họ viết thơ để xin cất nhà cho người này, người kia, người nghèo ở giữa hội thánh của họ. Mỗi năm hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp cũng như Paris của chúng tôi thì cầu nguyện trước có xin cho 1 năm 1 nhà thôi, nhưng mà nhu cầu nhiều quá thì lên 2-3 nhà. Và tháng 7 năm rồi hội đồng chúng tôi khai trình, và năm nay tới tháng 7 nữa thì đúng 1 năm chúng tôi đã cất được 6 nhà tình thương trong năm qua cho tới bây giờ, thưa quý ông bà anh chị em. Bây giờ quý ông bà anh chị em có thể coi hình ảnh cất nhà tình thương ở tại Việt Nam trong năm qua. Chúng tôi cất được 6 ngôi nhà tình thương trong từ hội đồng năm rồi tới năm nay. Nhà tình thương của ông bà Võ Văn Ái ở tại Dòng Trôm, Bến Tre. Nhà tình thương cho bà Võ Thị Tám ở Hồ Thánh An, Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp. Nhà tình thương cho anh chị Lê Văn Bắc, Hồ Thánh Tin Lành, U Minh, Cà Mau. Nhà anh chị Nguyễn Phúc Yên, Hồ Thánh Tin Lành, Mỹ Lộc, tỉnh Vĩnh Long. Nhà cho chị Quách Mộng Cầm, Hồ Thánh Tin Lành, U Minh, tỉnh Cà Mau. Và một nhà chót trong năm nay đó là nhà của anh chị Nguyễn Văn Tàu, Hộ Thánh Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Anh này cũng nhân Tàu nhưng mà người Việt Nam. Rồi, quý bà sẽ coi hình ảnh. Đây là hình ảnh của ông bà Võ Văn Ai ở Hộ Thánh Dòng Trôm, Bến Tre. Và ngôi nhà đã cất xong như thế này. Đây là chắc là ngày lễ ăn mừng nhà mới, có mục sư của Hộ Thánh Bến Tre vào để cầu nguyện cho công việc Chúa. Đây là nhà của ông Võ Văn Ai, chụp từ hơi mờ lắm, không thấy. Có ông bà mục sư Tăng Văn Hy, quản nhiệm Hội Thánh Bến Tre, đến chúc mừng cho nhà mới của ông Võ Văn Ai này. Đó là Võ Văn Ai. Và không ai ai. Tôi không biết ông này là ai, nhưng mà tôi nói Võ Văn Ai này cũng trúng. Nhà thứ hai là nhà của bà Võ Thị Tám ở tại An Phú Thuận, chỉ chụp một tấm hình nhỏ mà thôi. Đây là bà Võ Thị Tám. Đây là nhà của anh chị Lê Văn Bắc ở U Minh, Cà Mau. Đó, nhà đã cất như thế này. Mỗi nhà thì chúng tôi giúp 1,600 euro, tương đương với 40 triệu. Nhà của anh chị Phúc Yên, ngôi nhà cũ như thế này. Rồi sao bây giờ thì đang cất nhà rất là đẹp. Bây giờ chắc là xong rồi, khi tôi tới thì họ cũng chưa xong, và họ vui mừng lắm khi chúng tôi đến thăm viếng nhà của họ. Nhà này rất là đẹp, đẹp lắm. Đây là nhà của anh chị Quách Mộng Cầm, cái nhà cũ. Bây giờ thì nhà mới đây, Hậu Thánh mục sư Quỳnh Anh Tấn vô cầu nguyện cho nhà mới Quách Mộng Cầm. Đây nhà anh chị Quốc Mộng Cầm, quý bà thấy cái mặt tiền. Đây là nhà của anh chị Nguyễn Văn Tàu ở tại Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. nhà lá như vậy, bây giờ các cái nhà như thế này. Rồi có mục sư danh để vào đó cầu nguyện ăn mừng nhà mới. Có nhà đẹp lắm, phải không các bạn xem. À, hết. Còn nữa. À, tôi ước ao có dịp đi thăm tất cả các nhà từ ở Quảng Trị cho tới Cà Mau. Nhưng mà ngân sách không có, đi tiền nhà thôi. Quý bạn cho em thấy không có khai trình, không có xuất tiền đi thăm. Đi máy bay cũng miễn phí. Rồi, đi cũng miễn phí. Chúng ta hy sinh làm công việc của Chúa mà thôi. Khi có cơ hội tôi đến thăm từng nhà. Và Chúa cho Hội Thánh Paris là Hội Thánh trung tín nhất. Mỗi tháng đều có giúp cho Vỡ Đất Mới và Nhà Tình Thương. Hai ngân sách khác nhau. Và cảm tạ ơn Chúa thì chúng tôi dùng số tiền đó để mà xây cất Nhà Tình Thương. Trong năm qua, như quý bạn chăm thấy trong bản khai trình của chúng ta, có một số quý vị đã dâng cho Nhà Tình Thương. Trong hội đồng vừa qua thì có cô Quỳnh Thu Hằng ở Thụy Sĩ dâng 600 franc tiền Thụy Sĩ, đổi ra là 550 euro, và ông bà Mạc Thanh Vân ở Hòa Lan dâng 200 euro. Và cảm tạ ơn Chúa, cộng lại chúng ta có một số tiền để có thể xây cất những nhà tình thương. Đây là công tác rất quan trọng để cho chúng ta làm sáng với anh Chúa, giúp đỡ anh em của chúng ta hãy bước đi trong tình yêu thương. Và các những người ở trong chính quyền lạ lùng lắm, thì họ thấy những người nghèo này trước tới giờ họ bỏ qua, họ giúp cho những người khác, nhưng mà bây giờ có những nhà nổi lên, họ ngạc nhiên vô cùng vì hội con cái của Chúa đã làm được điều đó, chúng ta làm được điều đó. Hội Thánh vui mừng, Hội Thánh địa phương vui mừng lắm vì có cơ hội này. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, từ Quảng Trị cho tới Cà Mau tới bây giờ chúng tôi nhận được ít nhất là hàng chục ngôi nhà nữa xin. Nhưng mà phải từ từ dừng lại, tôi nói xếp hàng. Chúng tôi bên đây là có văn hóa xếp hàng rồi, thì quý vị cũng bắt chước chúng tôi xếp hàng, từ từ sẽ tới. Nhưng mà xếp hàng chờ lâu quá thì chắc họ nản lòng, phải không thưa quý ông bạn chị em? Mong ước rằng từ hội đồng này tới hội đồng tới, chúng ta sẽ cất được nhiều nhà tình thương nữa, giúp học bổng cho sinh viên, giúp cho những nhân sự để mở các nhóm tín hữu mới. Cầu xin Chúa cho chúng ta là những người tại Pháp, tại Paris, tại Âu Châu, chúng ta góp một phần nhỏ cho công việc nhà Chúa, để chúng ta an ủi những con cái Chúa ở tại Việt Nam. Có một số mục sư bây giờ hưu trí, nói mục sư Bình ơi, bây giờ giúp nhà tình thương được không? Nói không có giúp cho mục sư là tổng là hội lo. Rồi có một số thì sinh viên thần học viện nói mục sư ơi, giúp chúng tôi học bổng học thần học viện mỗi tháng là 1.600.000. Chúng tôi nói rằng học bổng đó hội thánh địa phương lo. Rồi nhiều mục sư gặp tôi nói rằng phải giúp cho sinh viên chứ, sao mà giúp sinh viên ở ngoài mà không giúp cho thần học viện. Tôi nói thần học viện để cho hội thánh lo, còn chúng tôi lo những người nghèo, sinh viên nghèo để đi học mà thôi. Nhưng mà trả lời như vậy tôi cũng đau lòng lắm, tôi cũng bị cáo trách. Tại sao mình giúp cho sinh viên ngoài mà sinh viên học thần học viện mình không giúp, để cho sau này họ trở thành người hầu việc Chúa. Và ước ao rằng chúng tôi sẽ có một chương trình mới, sẽ giúp thêm rộng rãi hơn. Và muốn rộng rãi hơn thì xin chúng ta cầu nguyện để có ngân sách rộng rãi hơn, để làm nhiều việc khác nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em thấy bản khai trình này chúng ta cũng còn dư một số, không phải là thiếu, nhưng mà mong ước có đủ số để chúng ta có thể làm từ từ. Nếu mà làm hết nhanh quá thì không có thể đáp ứng nhu cầu được, cho nếu mà chúng ta có nhu cầu cấp bách. Cho nên xin quý ông bà anh chị em đặc biệt cầu nguyện cho một vụ Vỡ Đất Mới của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và tại Pháp, cũng như chương trình xây dựng nhà tình thương cho những người nghèo tại Việt Nam. Quý ông bà anh chị em tưởng năm tới này mình có thể giúp được bao nhiêu nhà tình thương nữa? Năm rồi sao? Bây giờ mình lui hay là lên? Bây giờ mai lên hay xuống? Bây giờ chúng ta cất gần 10 nhà rồi, 9 nhà rồi, tất cả là 9 nhà. Rồi bây giờ thì Chúa cho năm này chúng tôi cầu nguyện để có thể làm lớn hơn. Mình không có lùi, bước tới chứ, bước đi trong sự yêu thương, chứ không phải lùi đi trong sự yêu thương. Cho nên chúng ta phải làm mạnh hơn để an ủi con gái của Chúa. Và tôi tin chắc rằng ở tại miền Bắc, mục sư Nguyễn Hồng Mạc chắc có nhiều nhu cầu, bởi vì chúng ta biết là đồng bào sắc tộc ở trên miền cao nguyên nghèo lắm. Quý bạn cho em thấy rọi lên là những nhà lá lụp sụp mà thôi. Tôi giúp ở tại Quảng Trị thì cái nhà đó lụp sụp quá, không có nhà nữa, thì bây giờ họ cất một cái nhà cũng khang trang, tốt đẹp, họ vui mừng lắm. Thưa quý bạn cho em, nếu mà chúng ta phải giúp cho đồng bào Tây Nguyên thì không biết làm sao mà giúp nổi. Tây Nguyên nghèo lắm, thưa quý bạn cho em, họ có nhà cửa. Chính phủ Việt Nam thì cũng có cái chương trình giúp cho người nghèo, cho xây nhà người nghèo, họ cũng giúp nhiều lắm. Nhưng mà thường thường tôi hỏi tại sao hộ thánh mà để cho người nghèo như thế này, họ nói rằng chính quyền họ lướt qua, họ nói có hộ thánh, có hộ thánh cho nên họ lướt qua. Cho nên chúng ta cầu nguyện để mình cung ứng một điều nào đó để an ủi các con cái của Chúa tại Việt Nam. Thưa quý ông bạn cho em, nhớ cầu nguyện cho công việc xã hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp và Paris. Cảm ơn quý ông bà anh chị, ông bà anh chị em nhiều lắm. Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta.